lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về phản ứng của Tòa Thánh đối với phúc trình lạm dụng tình dục của Liên Hiệp Quốc. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ơn. Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, khi đáp tiếng xin vâng giữa chợ đời, giữa tinh toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất còn, chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát, chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 14 đến câu 29. Khi ấy, vua Herode nghe biết về Đức Giêsu vì người đã nổi danh. Có kẻ nói, đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Kẻ khác nói, đó là ông Elia. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ. Vua Herode nghe thế liền nói, ông Gioan ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy. Số là vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính, thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào trong miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm, trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt ông trong một ngôi mộ. anh chị em thân mến. Chuyện có thật xảy ra ở một trường tiểu học P thuộc một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi ghi đề thi môn văn, giáo viên hỏi, các em có biết bài này không? Cả lớp đồng thanh, dạ không ạ. Bỗng ở cuối lớp, một em đứng lên thưa rằng, dạ, lúc nãy cô đã giảng cho cả lớp rồi. Hôm sau, cô liền gọi đứa bé lên, cho nó một cái tát và nói rằng, sao em ngu quá vậy? Đứa bé đứng ngây người. Tin mừng kể lại cho chúng ta cái chết bi thảm của ông Gioan Tẩy Giả. Cái chết của ông chính là điểm báo trước về số phận của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cũng bị dân chúng từ chối, người nhà rẻ rúng, và giới lãnh đạo tìm cách giết chết. Ông Gioan Tẩy Giả đã can đảm lên tiếng làm chứng cho sự thật, và vì thế ông đã phải mất đầu. Ông là một vị ngôn sứ chân chính, đã hiến mạng sống cho sự thật. Sự thật bao giờ cũng có giá trị và được đề cao trong mọi xã hội, mọi thời đại. Thế nhưng, nhiều khi người ta ngại phải nói lên sự thật vì sợ bị liên lụy, chống đối, tẩy chay, mất mạng. Bởi đó, đứng trước gương mù, đứng trước sự giả dối sai lầm, để được an thân, người ta giữ thái độ im lặng hoặc thờ ơ với chân lý. Ông Gioan đã sống đúng với sứ vụ chính tá của mình là vị tiền hô dọn đường cho đấng cứu thế. Và cuối cùng, ông đã đánh đổi mạng sống để hoàn tròn sứ mạng bảo vệ cho sự thật. Ngày nay, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi sống chứng tá cho sự thật, dù cho có những chống đối và loại trừ. Từ bỏ tất cả, ngay cả mạng sống để làm chứng về tin mừng cứu độ là bản chất muôn đời không thay đổi của người môn đệ chân chính. Lạy Chúa, là một người môn đệ, xin cho chúng con biết can đảm làm chứng về sự thật để chân lý muôn đời được tôn vinh. Amen.
Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát. Chọn chiếp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo, giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi, lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần. Nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi, khi con đang vấp ngã thoái lui. Dìu con lên, dìu con lên, dìu con lên, tình yêu thương chất ngất. Cho con say một lần để con yêu thật nhiều, thập giá ân tình của Cha. Cho con theo một lần để con đi trọn đời, thập giá con đường tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Giáo Phận Vinh Việt Nam. Đại hội giới trẻ Giáo Phận Vinh lần thứ nhất. Ngày thứ nhất của Đại hội giới trẻ Giáo Phận Vinh lần thứ nhất, mùng 4 tháng 2 vừa qua, đã diễn ra trong niềm hân hoan gặp gỡ, với sự rộn ràng trong bầu khí ấm áp của những ngày xuân mới, với tình yêu thương gắn kết giữa những người trẻ đến từ khắp các giáo hạt thuộc Giáo Phận Vinh rộng lớn. Mặc dù 12 giờ trưa mới là thời điểm bắt đầu đại hội, nhưng ngay từ sáng sớm, các ngã đường tiến về linh địa trại giáo đã tấp nập các đoàn giới trẻ từ các giáo hạt về tham dự đại hội. Các bạn trẻ bằng những cử chỉ đầy thân ái đã thể hiện tinh thần yêu mến, tin tưởng lẫn nhau trong niềm vui hội ngộ. Các bạn trẻ và quý khách tham dự từ những phút đầu tiên có thể dễ dàng nhận thấy sự chuẩn bị công phu, bài bản của ban tổ chức. Sân khấu của đại hội lần này được thiết kế đẹp mắt. Điểm nhấn là câu chủ đề: tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Kết hợp hài hòa cùng logo của giới trẻ giáo Phận Vinh được đặt ở vị trí trung tâm sân khấu. Lúc 13 giờ 30 phút, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ chăn giáo phận, long trọng tuyên bố khai mạc đại hội giới trẻ giáo Phận Vinh lần thứ nhất. Sau phần khai mạc tưng bừng rộng rã, vào lúc 15 giờ, Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, qua bài thuyết trình của mình, đã cùng các bạn trẻ khai triển cụ thể chủ đề đại hội năm nay. Bài thuyết trình xoay quanh đoạn tin mừng theo Thánh Marco, chương 10, câu 17 đến 22. Qua hình ảnh người thanh niên giàu có, Đức cha Phêrô mời gọi các bạn trẻ một lần nữa thẩm định bản thân về niềm tin của mình, đồng thời chân thành thốt lên với Chúa: thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp và nỗ lực thi hành lời Ngài dạy? Đức cha Phêrô ân cần cầu chúc các bạn trẻ sống tốt sáu chữ T là tài năng, tâm sáng, tình nồng, trở về, từ bỏ, tái định hướng. Tiếp đến, các tham dự viên được chìm đắm trong bầu khí thiên thánh của giờ chầu thánh thể. Giờ chầu thực sự là cơ hội để người trẻ được trở về với lòng mình. Nơi đó, tình yêu Đức Kitô như một lời mời gọi tha thiết, khiến họ thốt lên: lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Bắt đầu từ 18 giờ, đại hội thực sự bước vào cao trào, tựa hồ một bức tranh đa sắc. Đó là sự phong phú và độc đáo của các món ăn đặc trưng vùng miền mà các giáo hạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An mang đến cho đại hội trong hội chợ ẩm thực. Đặc biệt, đó chính là những đặc sắc giàu tính nghệ thuật của các tiết mục văn nghệ mà các bạn trẻ trong khắp giáo phận mang đến trong đêm nhạc hội mừng xuân. Tất cả đã làm nên một đêm hội rộn rã, lung linh sắc màu và nhiều cung bậc cảm xúc. Đêm nhạc hội kết thúc đã khép lại ngày đầu tiên của đại hội giới trẻ giáo Phận Vinh lần thứ nhất, một ngày mang đến cho người trẻ nhiều giá trị và ơn ích. Các bạn như được tái định hướng cuộc sống mình theo thánh ý Chúa. Ước mong rằng câu hỏi của người thanh niên giàu có: lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, vang vọng trong đời sống mỗi bạn trẻ hôm nay và cả ngày mai. Tìm Liên Hiệp Quốc. Giáo hội Công giáo nỗ lực bảo vệ trẻ em. Hôm 16 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, bên Thụy Sĩ, đã hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh tham dự khóa họp lần thứ 65 của Ủy ban Hiệp ước về quyền của các trẻ em. Trong phái đoàn Tòa Thánh, ngoài Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, còn có Đức cha Charles Sicluna, giám mục phụ tá giáo phận La Valletta Malta, nguyên chưởng tín tại Bộ Giáo lý Đức Tin, chuyên truy tố những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi bác bỏ lời cáo buộc của Hiệp hội các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục, cho rằng Tòa Thánh đã ngăn cản việc điều tra và tiến trình của công lý về những vụ này. Trong thông cáo công bố ngày 16 tháng Giêng vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, tòa thánh là một trong những quốc gia đầu tiên đã ký nhận hiệp ước về quyền của các trẻ em hồi năm 1990. Hiệp ước này trước tiên liên hệ tới quốc gia thành Vatican, trong khi cộng đồng tín hữu công giáo rải rác trên thế giới không phải là thành phần của quốc gia thành phố Vatican, mà tùy thuộc luật pháp các quốc gia liên hệ, nơi họ sống và hoạt động. Sự phân biệt này quan trọng vì giúp tránh các lẫn lộn và hiểu lầm. Cha Lombardi cũng nhận xét rằng, nhiều khi ủy ban về việc áp dụng hiệp ước nêu lên với tòa thánh những câu hỏi liên quan tới vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em vị thành niên. Dường như họ giả thiết rằng các giám mục hoặc các bề trên dòng tu hành động như những người đại diện đặc ủy của Đức Giáo Hoàng. Đó là điều không đúng và không có căn cứ. Chẳng hạn, họ hỏi về những vụ lạm dụng tính dục trong các tổ chức công giáo ở các nước trên thế giới như tại Ireland, hoặc trong các cơ sở của dòng đạo binh Chúa Kitô. Nhưng những câu hỏi đó không liên hệ tới sự tôn trọng của tòa thánh đối với hiệp ước này, vì đó thuộc quyền tài phán của các nước nơi xảy ra các vụ đó. Cũng thế, theo hiệp ước, tòa thánh không buộc phải trả lời những câu hỏi yêu cầu cung cấp thông tin về những vụ được xét xử chiếu theo giáo luật. Cha Lombardi kết luận rằng, sự tham gia mâu lẹ và đầy sắc tín của tòa thánh đối với hiệp ước về các quyền của trẻ em là điều phù hợp với thái độ trước sau như một của giáo hội. Vì thế người ta có thể nói rằng, qua hoạt động của mình, tòa thánh thăng tiến một trào lưu rộng rãi vô biên trên toàn thế giới, yêu thương và phục vụ thiện ích của trẻ em. Sự hướng dẫn đầy phấn khởi và có sức lôi cuốn của Đức Giáo Hoàng Francisco mang lại một đà tiến mới mẻ và hiển nhiên cho sự dấn thân này. Trong bài tường trình về việc áp dụng thỏa hiệp này, vị đại diện tòa thánh đã khẳng định rằng, Giáo hội Công giáo muốn nêu gương trong việc bảo vệ trẻ em và chống lại các vụ lạm dụng tính dục của trẻ vị thành niên. Quy chiếu các câu viết trả lời cho các câu hỏi của Ủy ban Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi đã trình bày một cách chi tiết dấn thân của giáo hội để đương đầu với tội phạm kinh khủng của các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trên bình diện trung ương của tòa thánh, với việc phê chuẩn các đường nét hướng dẫn cho các giáo hội địa phương, cũng như trên bình diện hạ tầng, trong các thực tại khác nhau của giáo hội, đặc biệt là trong các cơ cấu giáo dục. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục Tomasi đã nhắc tới một loạt các biện pháp đã được đưa ra trong các năm qua trên bình diện nội bộ giáo hội, cũng như trên bình diện quốc tế để đương đầu với hiện tượng đáng buồn này. Đức cha Tomasi nói, đây là một dấn thân đã được các vị giáo hoàng mới đây đề ra, đặc biệt là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Và giờ đây, tới phiên Đức Thánh Cha Francisco, với việc loan báo thành lập Ủy ban Bảo vệ Trẻ Em Vị Thành Niên. Không thể có sự biện minh nào cho bất cứ hình thức bạo lực và khai thác trẻ em. Đức cha Tomasi cũng đã kể ra các cột trụ của dấn thân này của tòa thánh đối với trẻ em. Trong bản tường trình, vị đại diện tòa thánh cũng đề cập tới việc bảo vệ phẩm giá của trẻ em trong tất cả mọi chiều kích của nó, và ngay từ khi được thụ thai. Việc tôn trọng và thăng tiến các quyền của gia đình là nơi trẻ em phát triển và lớn lên. Quyền giáo dục con cái từ phía các cha mẹ và quyền tự do tôn giáo. Kết thúc bài tham luận, Đức cha Tomasi nói, tòa thánh tiếp nhận mọi gợi ý và đóng góp của ủy ban trong việc thăng tiến và tôn trọng quyền của các trẻ em vị thành niên, để có được sự thực thi hữu hiệu tất cả những gì đã được thiết định bởi hiệp ước và các biên bản của nó.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
nói về phản ứng của tòa thánh đối với phúc trình lạm dụng tình dục của Liên Hiệp Quốc do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 8 giờ 42 phút sáng ngày 5 tháng 2 giờ Roma, hãng AP gửi đi bản tin tựa là Phúc trình Liên Hiệp Quốc tố cáo Vatican về lạm dụng tình dục. Phúc trình kêu gọi Ủy ban lạm dụng tình dục mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã công bố hồi tháng 12, hãy tiến hành một cuộc điều tra độc lập về mọi trường hợp lạm dụng của giáo sĩ và cung cách hàng giáo phẩm công giáo đáp ứng trong thời gian vừa qua, và thúc giục tòa thánh định ra các quy luật rõ ràng về việc bắt buộc phải phúc trình việc lạm dụng cho cảnh sát. Tòa thánh, tuy không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc, nhưng là một quan sát viên thường trực của tổ chức này, và tích cực tham gia nhiều cơ cấu chuyên môn của nó. Nên việc một ủy ban chuyên môn của Liên Hiệp Quốc thanh lý việc tòa thánh thi hành một số lĩnh vực của luật quốc tế, đương nhiên là chuyện bình thường. Nhưng cung cách tường thuật của AB không khỏi gây cho người ta cảm tưởng ủy ban này đã biến tòa thánh thành tội phạm, bị các chuyên viên độc lập của Liên Hiệp Quốc quay như chồng chóng, choáng váng, sau khi đã sai sót trong việc phúc trình và nhất là trong việc thi hành các chính sách của Liên Hiệp Quốc liên quan tới quyền lợi trẻ em, người đồng tính, phá thai và ngừa thai. Bài tường thuật không nhắc gì tới các cố gắng của tòa thánh trong việc hướng dẫn các hội đồng giám mục thế giới giải quyết cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục. Trong một phát biểu của Phủ Quốc vụ Khanh, tòa thánh sẽ nghiên cứu và khảo sát tường tận các khuyến cáo của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, tòa thánh tỏ ý tiếc đối với việc Ủy ban Liên Hiệp Quốc mưu toan can thiệp vào giáo huấn của Giáo hội Công giáo về phẩm giá con người và việc thi hành tự do tôn giáo. Về việc chỉ trích lập trường của tòa thánh đối với đồng tính luyến ái, Phụ Quốc Phụ Khanh cho rằng Ủy ban Liên Hiệp Quốc đã không nhắc gì tới việc tòa thánh từng kết án các kỳ thị và bạo lực chống lại người đồng tính. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng các người đồng tính nam nữ phải được chấp nhận với lòng tôn trọng, cảm thương và mẫn cảm. Mọi dấu hiệu kỳ thị bất công đối với họ phải được xa tránh. Chính vì thế, nhà xã hội học và tác giả của cuốn sách Áo Dâm, một cuộc chiến mà giáo hội đang thắng, là ông Massimo gọi phúc trình trên là một vi phạm tự do tôn giáo không thể dùng thứ được. Ông cho rằng lạm dụng tình dục vốn được các vị giáo hoàng trước Đức Thánh Cha Francisco thừa nhận và đưa ra các biện pháp sửa chữa. Phúc trình này, vì thế, có những con số thống kê phóng đại và các kết án bừa bãi. Trên thực tế, giáo hội nhận trách nhiệm đối với các linh mục và giám mục từng góp phần vào việc lạm dụng này, và đưa ra nhiều biện pháp quyết liệt và hữu hiệu để xử lý các vấn đề này. Ông kết luận, tài liệu này là dấu hiệu cho thấy thảm kịch Áo Dâm được dùng làm cớ để tấn công giáo hội. Trong tuyên bố của Phủ Quốc Phụ Khanh, tòa thánh lặp lại cam kết của mình trong việc bảo vệ và che chở các nhi quyền phù hợp với các nguyên tắc được Công ước về nhi quyền cổ vũ và phù hợp với các giá trị luân lý và tôn giáo được Tín lý Công giáo đề ra. Trong khi ấy, Đức Tổng Giám mục Tomasi, quan sát viên thường trực của tòa thánh bên cạnh Liên Hiệp Quốc, vào sáng ngày 5 tháng 2, cũng đã lên tiếng chỉ trích phương thức tiêu cực của phúc trình Liên Hiệp Quốc về việc giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em. Ngài cho rằng các nhóm làm áp lực tại Liên Hiệp Quốc đang mưu toan củng cố một đường hướng ý thức hệ. Đức Tổng Giám mục Tomasi gọi phúc trình trên là phúc trình lỗi thời. Nó không nhắc tới những gì tòa thánh vốn đã và đang làm, cũng như đã và đang đạt được trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em. Ngài cho rằng, nếu tính đến những phương thuốc thực tế để ngăn ngừa các trường hợp lạm dụng trẻ em qua việc sử dụng luật lệ, qua các quyết định của các hội đồng giám mục và qua việc huấn luyện các chủng sinh, thì thật khó mà tìm được các định chế nào khác, thậm chí cả các quốc gia nào khác đã làm nhiều như thế một cách chuyên biệt để bảo vệ trẻ em. Đức Tổng Giám mục Tomasi cũng cho biết, trong phiên họp thứ 65 này của Ủy ban, Tòa Thánh trong tư cách một quốc gia thành viên đã đệ nạp phúc trình của mình. Phúc trình này có trình bày các biện pháp cụ thể của cả quốc gia thành phố Vatican lẫn của giáo hội nói chung, trong đó có việc thành lập ra Ủy ban bảo vệ vị thành niên. Ngài nói rằng, Tòa Thánh là quốc gia thành viên của Công ước về Nhi quyền, cam kết trung thành thực thi mọi yếu tố của Công ước này. Về đồng tính luyến ái cũng như phá thai, Đức Tổng Giám mục Tomasi tuyên bố rằng, Tòa Thánh không thể từ bỏ các giáo huấn vốn thuộc sắc tín sâu xa của mình và vốn là biểu thức của tự do tôn giáo. Đây là các giá trị mà theo truyền thống của giáo hội Công giáo vốn duy trì ích chung của xã hội và do đó không thể bác bỏ được. Vả lại, một trong các nguyên tắc của Công ước Nhi quyền là phải bảo vệ trẻ em trước và sau khi sinh. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Tomasi cho hay, các khuyến cáo của Ủy ban sẽ được phân tích một cách bình thản và trong chi tiết trước khi Tòa Thánh trả lời một cách chính xác cho Ủy ban, để sẽ không còn hiểu lầm về lập trường của chúng tôi và lý do tại sao chúng tôi đưa ra một số chủ trương. Trong một cuộc phỏng vấn riêng với Đài Phát thanh Vatican, bàn tiếng Ý, Đức Tổng Giám mục Tomasi cũng tố cáo các nhóm làm áp lực đã gây ảnh hưởng đối với bản phúc trình của Ủy ban. Một số tổ chức phi chính phủ vì các quyền lợi riêng liên quan tới đồng tính, tới hôn nhân đồng tính và các vấn đề khác chắc chắn đã một cách nào đó củng cố một đường hướng ý thức hệ. Trong cuộc phỏng vấn này, Đức Tổng Giám mục Tomasi cho hay, Tòa Thánh là một thành viên, một quốc gia thành viên của Công ước Nhi quyền, từng thừa nhận Công ước này và cam kết tuân giữ nó trong tinh thần và ngữ nghĩa, không thêm thắt các ý thức hệ hay các áp đặt nằm ngoài Công ước. Ngài dí dỏm cho biết, trong lời nói đầu, Công ước bảo vệ trẻ em có nói về việc bảo vệ sự sống và bảo vệ trẻ em trước và sau khi sinh, trong khi ấy, khuyến cáo của Ủy ban lại khuyên Tòa Thánh phải thay đổi lập trường để cho phép phá thai. Một đứa trẻ bị giết thì làm sao có quyền nữa? Thành thử đối với tôi, điều này hình như là một mâu thuẫn thực sự đối với mục tiêu căn bản của Công ước là bảo vệ trẻ em. Ủy ban này không phục vụ tốt đối với Liên Hiệp Quốc khi tìm cách dẫn dụ và yêu cầu Tòa Thánh thay đổi một giáo huấn không thể nào thay đổi được của mình. Như thế thật đáng buồn khi thấy Ủy ban không nắm vững bản chất và chức năng của Tòa Thánh, là cơ quan đã phát biểu rõ ràng cho Ủy ban quyết định của mình sẽ thực hành các yêu cầu của Công ước về Nhi quyền, nhưng xác định rõ và bảo vệ trước tiên các giá trị nền tảng vốn đem lại sự bảo vệ đích thực và hữu hiệu cho trẻ em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về phản ứng của Tòa Thánh đối với phúc trình lạm dụng tình dục của Liên Hiệp Quốc. Bài viết do Vũ Văn An tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Những cuộc thánh chiến. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Thưa quý vị, các bạn thân mến, người ta thường xem Thánh Augustino như cha đẻ của lý thuyết về thánh chiến. Thật thế, vào thế kỷ thứ tư, vị thánh này chủ trương chiến tranh chính đáng. Người ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy một số vị giáo hoàng ban hành các sắc lệnh, theo đó giết quân nghịch đạo là điều có thể chấp nhận được. Cuối thế kỷ thứ 11, Đức Giáo hoàng Urbano đệ nhị đã phát động cuộc thập tự viễn chinh lần thứ nhất chống lại Hồi giáo. Theo vị giáo hoàng này, một cuộc chiến tranh như thế sẽ giúp chinh phục lại các thánh địa của Kitô giáo, cũng như hàn gắn sự rạn nứt giữa hai giáo hội Đông và Tây. Sự phấn khởi lạ lùng mà lời kêu gọi của vị giáo hoàng này đã có sức khơi dậy, cho thấy sức mạnh của tôn giáo thời ấy. Không những chỉ các binh sĩ mà ngay cả các nông dân, những người thợ tiểu công nghệ, người nghèo và người túng thiếu cũng lắng nghe tiếng gọi của Đức Giáo Hoàng để lên đường tòng chinh chống lại kẻ thù. Họ lũ lượt kéo nhau ra khỏi Âu Châu, băng qua Tiểu Á và Syria và vào Palestine. Một tác giả đã mô tả cảnh tượng ấy như sau. Trong bất cứ thôn làng nào, người ta cũng có thể thấy đàn ông chất vật dụng lên xe bò, đeo đồ đạc vào cổ bò và cùng với vợ con và gia đình tiến về đất hứa. Mệt mỏi vì cuộc hành trình không biết ngày trở về, mỗi khi thấy một lâu đài hay một thành phố, các trẻ con đều hỏi, đây có phải là Jerusalem không? Quá thật, ai cũng xem Jerusalem như ngôi nhà mới của mình. Tại đây, họ sẽ chờ đợi ngày Chúa Kitô quang lâm trở lại cùng với nước của Ngài. Sự kiện có người sử dụng bạo lực để thiết lập nước của Ngài, cho dẫu đã bị Ngài lên án, vẫn là động lực thúc đẩy họ lên đường. Điều này cho thấy họ đã lạc xa tin mừng biết chừng nào. Giờ đây thì Kitô giáo đã dấn thân sâu vào cuộc xung đột đẫm máu với một tôn giáo khác, vốn cũng có cùng một quan niệm về thánh chiến. Hồi giáo, do tiên tri Mahomet thiết lập vào thế kỷ thứ 6, đã thâm nhập vào Sicilia, Tây Ban Nha và vào tận đến nước Pháp, nhưng bị đánh bại tại thành phố Poitiers năm 732. Các cuộc thập tự viễn chinh đã đóng góp vào việc tạo nên mối thù truyền kiếp giữa hai tôn giáo. Jihad, tức thánh chiến, cũng được người Hồi giáo xem như là một cuộc chiến tranh chính đáng, và cũng nhắm vào việc tiêu diệt quân ngoại đạo. Nghĩa mai thay, Kitô giáo cũng phát động các cuộc thập tự viễn chinh, với cùng một lý do như thế. Mặc dù có sự phản đối của những người yêu chuộng hòa bình trong Kitô giáo. Thật ra, khuynh hướng yêu chuộng hòa bình không chỉ có trong Kitô giáo. Người ta cũng tìm thấy một khuynh hướng như thế trong giáo phái Sufi. Những người Hồi giáo thuộc giáo phái này cũng nói đến thánh chiến, nhưng họ chỉ hiểu thánh chiến như cuộc chiến nội tâm, chống lại những khuynh hướng thấp hèn của bản thân hơn là chống lại người khác. Khuynh hướng yêu chuộng hòa bình có trong Kitô giáo lẫn trong chủ nghĩa nhân bản. Những người theo chủ nghĩa nhân bản như triết gia Erasmus hay những người theo những giáo phái như Waldensis, Kateri đều chống lại mọi hình thức chiến tranh. Tuy nhiên, những nhà cải cách nổi tiếng như Canve và Luther thì không những tin tưởng ở chiến tranh chính đáng mà còn chấp nhận cả cuộc thánh chiến. Và đây chính là nguyên nhân đã khơi dậy những cuộc chiến tôn giáo đẫm máu khắp Âu Châu sau cuộc cải cách của Tin Lành. Thánh Vịnh thứ 68, câu 1. Xin Chúa hãy đứng dậy và đánh tan tác kẻ thù của Ngài, đã trở thành khẩu lệnh của các binh sĩ trong các cuộc chiến tranh tôn giáo. Trong hai cuộc thế chiến trong thế kỷ 20, người ta vẫn còn thấy ảnh hưởng sâu đậm và tác động của ý niệm về thánh chiến. Những người tin lành tại Anh trong thời đệ nhất thế chiến tố cáo Đức Giáo Hoàng thiên vị và cấu kết với đế quốc Áo Hung. Còn nước Bỉ Công giáo thì xem mình như nạn nhân của nước Đức theo tin lành. Đế quốc Ottoman Hồi giáo xem cuộc chiến chống lại các thế lực Kitô giáo như Anh, Nga và Pháp là một cuộc thánh chiến. Trong Thế chiến thứ hai, Đức Quốc xã tuyên truyền rằng cuộc chiến ở mặt trận phía đông là một cuộc thập tự viễn chinh của các nước Kitô giáo văn minh chống lại cộng sản vô thần. Trong khi đó, thì đối với đại đa số các tín hữu Kitô Âu Châu, cũng như những người Do Thái, chống lại Đức Quốc xã là chống lại sức mạnh của sự dữ, vốn là kẻ thù của niềm tin của họ. Hitler cũng chẳng chịu thua. Ông tự nhận mình như một đấng cứu độ mới lãnh đạo cuộc chiến chống lại cộng sản chủ nghĩa, đế quốc chủ nghĩa và Do Thái. Như thế, bên nào cũng nại đến danh Chúa để biện minh cho các cuộc chiến của mình. Tháng 8 năm 1990, nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein cũng tiếp tục truyền thống thánh chiến ấy. Ông đã kêu gọi cả khối Ả Rập mở cuộc thánh chiến chống lại người Mỹ. Ông hô hoán lên rằng người Mỹ và những kẻ ngoại đạo khác đang chiếm các thánh địa của Hồi giáo tại Ả Rập Saudi. Trong khi đó thì người Mỹ và đồng minh chỉ có mặt ở đó là để bảo vệ nước này khỏi cuộc xâm lăng của Iraq mà thôi. Kể từ sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 do Osama bin Laden lãnh đạo, người ta lại càng nhắc nhiều đến hai từ thánh chiến. Tại nhiều nước Hồi giáo, không biết bao nhiêu người đã ngấm ngầm ủng hộ cuộc thánh chiến của Osama bin Laden. Cuộc thăm dò do đài truyền hình CNN thực hiện cho thấy đa số người Hồi giáo vẫn nhân danh tôn giáo của mình để chống lại người Mỹ. Dĩ nhiên, đằng sau đám đông vì ngu dốt hay vì cuồng tín mà bị lèo lái, thường ẩn nấp những chính trị gia đầy tham vọng. Đằng sau điều được gọi là cuộc chiến chống lại những kẻ ngoại đạo là cả một ý đồ chính trị. Tôn giáo vẫn luôn luôn bị sử dụng như một chiêu bài để che đậy những ý đồ đen tối nhất. Ngay cả ngày nay, tôn giáo cũng thường bị các chế độ độc tài sử dụng để khơi dậy hận thù và che đậy những tham vọng chính trị của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, triết gia Hy Lạp Thales đã nói như sau: điều phổ cập nhất nơi con người chính là niềm hy vọng, bởi vì ngay cả với những người không còn gì, vẫn còn có niềm hy vọng. Con người thiết yếu là một hữu thể luôn hy vọng. Niềm hy vọng là sức đẩy thiêng liêng, luôn lôi kéo con người đến một tương lai hoàn hảo hơn, kiện toàn hơn. Đồng hành với con người, giáo hội có chia sẻ cùng một niềm hy vọng với con người không? Đâu là niềm hy vọng của giáo hội? Đâu là mối tương quan của niềm hy vọng của giáo hội với niềm hy vọng của con người? Đó là đề tài xin được trình bày trong một tin vào đời hôm nay. Trong một buổi tiếp kiến chung hàng tuần, dạo tháng 5 năm 1970, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã phát biểu như sau. Xét về niềm hy vọng, người ta thấy có sự khác biệt giữa người tín hữu Kitô và con người trần thế hiện đại. Con người trần thế hiện đại là một con người có nhiều khát vọng, con người đang tìm cách làm ngắn lại những khoảng cách giữa mình và những của cải nó đang theo đuổi. Đó là con người có những niềm hy vọng ngắn hạn, nó muốn thỏa mãn tức khắc những nhu cầu khả giác, những nhu cầu kinh tế và trần tục, những nhu cầu dễ đạt được nhất và cũng chóng qua nhất. Đó là những nhu cầu chóng làm cho con người mệt mỏi và trống rỗng, và lắm khi làm cho con người thất vọng. Đó là những niềm hy vọng không làm cho tinh thần con người được lớn thêm, cũng như không mang lại cho cuộc sống con người ý nghĩa trọn vẹn. Đó là những niềm hy vọng đưa cuộc sống con người vào những lối đi đáng nghi ngờ. Người Kitô hữu trái lại là con người có niềm hy vọng đích thực. Niềm hy vọng thúc đẩy con người vươn lên đấng tối cao là Thiên Chúa, là sự thiện tối thượng của con người. Chính sự thiện tối thượng ấy mang lại niềm tin và sức mạnh để con người theo đuổi niềm hy vọng của mình. Hy vọng trần tục và hy vọng của người Kitô hữu đều bị điều kiện hóa bởi những giới hạn của cuộc sống tại thế, nghĩa là bởi đau khổ, nghèo đói, chán nản. Nhưng sự khác biệt cơ bản giữa hai niềm hy vọng này là niềm hy vọng của Kitô giáo có thể ôm trọn lấy tất cả những gì thực sự là nhân bản và cao đẹp trong niềm hy vọng trần tục. Dựa trên lời phát biểu trên đây của Đức Phaolô Đệ Lục, chúng ta có thể xét đến nền tảng, đối tượng và phương thế của niềm hy vọng trần tục và niềm hy vọng Kitô giáo. Thứ nhất, về nền tảng. Nền tảng của niềm hy vọng trần tục dĩ nhiên thuộc trật tự thực nghiệm và duy lý. Con người tin tưởng vào tương lai vì trong hiện tại nó đang có những kinh nghiệm và những phương thế bảo đảm cho nó có thể thực hiện được những bước tiến xa hơn. Thứ hai, về đối tượng. Đối tượng nuôi dưỡng niềm hy vọng trần tục dĩ nhiên cũng thuộc trật tự thực nghiệm, đóng khung trong trần thế này. Chẳng hạn có người hy vọng rằng, một ngày nào đó, trong thế giới này hay trong một thế giới nào đó, sẽ không còn chiến tranh, đói khổ, bất công, hoặc như những người cộng sản thường mơ tưởng, sẽ có một xã hội không còn giai cấp nữa. Những phương thế để giúp con người theo đuổi niềm hy vọng của mình dĩ nhiên cũng thuộc thế giới hữu hình này. Con người tin tưởng ở sức mạnh của đôi tay và tài trí của mình. Niềm hy vọng của Kitô giáo hoàn toàn khác biệt nếu xét về nền tảng, đối tượng và những phương thế. Nền tảng của niềm hy vọng Kitô giáo không nằm trong hiện tại mà là quá khứ. Nền tảng ấy vượt qua kinh nghiệm và kiến thức của con người. Nền tảng ấy chính là một con người có tên là Giêsu Kitô. Sự liên kết với Chúa Giêsu Kitô cũng không dựa trên những lý do khoa học, triết lý, mà hoàn toàn có tính cách siêu nhiên và tôn giáo. Đối tượng mà niềm hy vọng Kitô giáo hướng đến cũng không là một tương lai trong trần thế này. Đối tượng ấy, như Kinh Thánh nói, là trời mới, đất mới. Nhưng trời mới, đất mới ấy không phải là một giai đoạn phát triển của nhân loại, mà là cuộc phục sinh của mọi người trong và cùng với Chúa Giêsu Kitô. Cuối cùng, những phương thế mà niềm hy vọng Kitô giáo sử dụng cũng hoàn toàn thuộc trật tự siêu nhiên. Niềm hy vọng Kitô giáo không khinh thường những phương thế tự nhiên của con người, nhưng biết rằng những phương thế đó chưa đủ để đạt được cứu cánh mà nó hướng đến. chỉ có những phương thế siêu nhiên, tức những phương thế do chính Thiên Chúa ban cho, mới có thể giúp cho người tín hữu Kitô đạt được cứu cánh của mình. Ý thức được sự khác biệt cơ bản trên đây giữa niềm hy vọng trần tục và niềm hy vọng Kitô giáo là điều tối quan trọng đối với người tín hữu Kitô trong cuộc lữ hành trần gian này. Họ cần phải thấy được sự khác biệt đó để không những tránh được những ngộ nhận và sai lầm trên bệnh viện lý thuyết, mà còn có được một nền tảng vững chắc cho thực hành. Nhưng khác biệt không có nghĩa là đối nghịch nhau. Tuy không thuộc về thế gian, nhưng người tín hữu Kitô vẫn sống giữa thế gian. Vậy thì đâu là mối tương quan giữa niềm hy vọng trần tục và hy vọng của Kitô giáo? Thật ra, không phải chỉ có một niềm hy vọng trần tục. Có những niềm hy vọng trần tục có tính cách giáo điều và đóng kín. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến những ý thức hệ hứa hảo một thứ thiên đàng không tưởng và chối bỏ mọi chiều kích siêu việt của cuộc sống con người, cũng như tước đoạt mọi thứ tự do cơ bản của con người. Đứng trước một thứ niềm hy vọng, duy vật và đóng kín như thế, giáo hội không thể có thái độ thỏa hiệp được. Ngược lại, đối với một niềm hy vọng trần tục cởi mở, nghĩa là hướng đến việc xây dựng hạnh phúc ấm no cho con người tại thế, mà vẫn không khinh thường hay chối bỏ cuộc sống mai hậu. Với một niềm hy vọng mở như thế, nghĩa vụ của người tín hữu Kitô chính là nâng đỡ, soi sáng, hướng dẫn bằng chính niềm hy vọng vĩnh hằng của mình. Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, cho nên vai trò của người tín hữu Kitô chính là làm muối, làm men để làm dậy lên tất cả những gì là thực sự nhân bản và cao đẹp của con người, để dẫn đưa tất cả đến mục tiêu tối hậu là sự hiển trị của nước Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong con dấu ân không phai một.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 2014 này, hãng phim Hollywood sẽ dự kiến cho ra mắt những bộ phim công giáo với sự đầu tư khá lớn. Những bộ phim công giáo đã từng làm mưa làm gió một thời như Người giới rằng, Vua của các vua, và những bộ phim về các tổ phụ như Abraham, Giuse, Vua David sẽ được dàn dựng lại với chi phí khá cao. Sở dĩ hãng phim nổi tiếng nhất thế giới quyết định đầu tư cho những phim công giáo, trước hết là họ chú trọng về lợi nhuận. Dù sao, theo sự phân tích của xã hội học, thì số người công giáo tại Mỹ cũng khá cao. Nếu tập trung vào số lượng khán giả này, chắc chắn họ sẽ thu về một lợi nhuận khổng lồ. Nhưng lý do thứ hai có lẽ sâu xa hơn, là người ta đã nhàm chán với những bộ phim mang nội dung trần tục. Khán giả bắt đầu trở lại việc tìm kiếm những nội dung mang tính triết lý hơn, và đặc biệt là soi dẫn đức tin của họ cho đời sống tâm linh. Theo các chuyên gia và các nhà đạo diễn, thì những bộ phim mang tính triết lý và hướng dẫn đức tin sẽ đáp ứng với tình trạng hỗn loạn và trống rỗng của đất nước Mỹ trong thời hậu hiện đại, khi Kitô giáo không còn nắm giữ vai trò chủ đạo trong văn hóa Mỹ, thì ngoại giáo sẽ mau chóng trở lại để lấp đầy chỗ trống ấy vậy. Quý vị và các bạn thân mến, sự trống rỗng tinh thần tại các nước xã hội tân tiến ngày nay là biểu hiện của một sự mâu thuẫn lớn trong thời đại của chúng ta. Con người thời đại có nhiều tòa nhà và xa lộ lớn hơn, nhưng cái nhìn thì lại hẹp hòi hơn. Con người thời đại tiêu pha nhiều hơn, nhưng lại có ít hơn. Họ mua sắm nhiều hơn, nhưng lại vui hưởng ít hơn. Nhà cửa của con người thời đại rộng rãi hơn, nhưng gia đình thì ngày càng nhỏ bé hơn. Họ có nhiều tiện nghi hơn, nhưng lại có ít thời giờ hơn. Họ có nhiều bằng cấp hơn, nhưng lại ít thâm thúy hơn. Họ có nhiều hiểu biết hơn, nhưng lại ít phán đoán hơn. Các nhà chuyên môn ngày càng nhiều, nhưng những vấn đề cũng ngày càng nhiều hơn. Thuốc thang ngày càng dồi dào hơn, nhưng bệnh tật cũng nhiều hơn. Của cải ngày càng gia tăng, nhưng những giá trị đích thực của cuộc sống thì ngày càng bị giảm thiểu. Năm tháng của cuộc đời có thể gia tăng đó, nhưng phẩm chất của cuộc sống thì lại thu ngắn đi. Con người có thể lên cung trăng, cố gắng tìm cách thám hiểm các hành tinh khác, nhưng lại không có thể băng qua đường để gặp gỡ một người láng giềng mới. Con người đã chinh phục vũ trụ, nhưng vẫn xa lạ với không gian của nội tâm. Con người đã cố gắng làm sạch không khí, nhưng lại làm cho tâm hồn mình ra ô nhiễm. Nói tắt một lời, con người có tất cả, nhưng vẫn không lấp đầy được khoảng trống trong tâm hồn. Họ tìm kiếm hạnh phúc, nhưng không đạt được hạnh phúc đích thực. Lạy Chúa, Chúa đã ban bố cho chúng con hiến chương nước trời và đề ra cho chúng con niềm hạnh phúc đích thực. Xin dạy chúng con biết đeo đuổi niềm hạnh phúc ấy và luôn tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Amen.
Mãi mãi trong con dấu ấn không phai một tình yêu Chúa. Dẫn bước con đi gian khó ngại gì trong cánh tay Ngài. Mấy lúc chuồn chuyên, mấy lúc nhọc nhằn rồi cũng qua đi. Ngày mai sáng tươi, tình con sáng trong. Tình Chúa muôn
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.